Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 3 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Gia Sàng sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong đó quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Công đoàn thành phố Thái Nguyên với công tác chăm lo và phát triển đoàn viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày mùng 3 và 4 tháng 8, tại hội trường Iris, khu đô thị Crown Village thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Phiên làm việc đầu tiên diễn ra vào ngày 3 tháng 8 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và sự có mặt của 220 đại biểu chính thức. Trong phiên làm việc, các đại biểu đã thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí, đoàn thư ký gồm 2 đồng chí và bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội đã tiến hành thông qua chương trình làm việc, quy chế đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội 13 Công đoàn thành phố. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa 12, báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội tiến hành bầu và công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khóa 13 nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 4 tháng 8, Đại hội bước sang phiên làm việc thứ hai với các nội dung báo cáo tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028. Thường trực Thành ủy Thái Nguyên và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 17 Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028, v.v. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 2 tháng 8, ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Gia Sàng. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp này đã nghiên cứu thảo luận 44 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, cấp ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp. Kỳ họp đã thông qua 28 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết thường kỳ và 23 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác cán bộ. Cử tri phường Gia Sàng đã bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp và những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề như đề nghị tỉnh xem xét xử lý hệ thống thoát nước đường Bắc Nam và đường Tân Quang, có giải pháp xây dựng khi thoát nước thải tiếp giáp với khu đô thị Apex, do khi thực hiện dự án khu đô thị Apex đã lấp mương thoát nước của khu dân cư tổ 11 phường Gia Sàng. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng đoạn cuối của đường Tân Quang thuộc tổ 13, có biện pháp xử lý ngập úng khi trời mưa tại khu vực này. Kiểm tra xem xét những cột phát sóng của Viettel dựng trên các nóc nhà dân có đảm bảo an toàn không. Xem xét kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án Crown Village giai đoạn 2 có đảm bảo tiến độ không. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Gia Sàng đã giải trình làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề còn lại đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 2,33 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,2%. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 7 của tỉnh vẫn là nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác, đạt trên 2,05 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,2% trong giá trị xuất khẩu, tăng 21,7% so với tháng trước. Tiếp đến là nhóm sản phẩm may chiếm 1,8%, đạt 42,3 triệu đô la Mỹ, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Kim loại màu và quặng kim loại đạt 26,2 triệu đô la Mỹ, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 15,25 tỷ đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ và bằng 43,6% kế hoạch năm. Trong đó xuất khẩu địa phương đạt 406,4 triệu đô la Mỹ, tăng 3,3% so với cùng kỳ và bằng 53,1% kế hoạch năm. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,83 tỷ đô la Mỹ, giảm 22,5% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh kinh tế nói chung, xuất khẩu hàng hóa nói riêng vẫn gặp khó khăn, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng của năm, Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu. Qua kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy, hiện nay trà lúa mùa sớm đang giai đoạn đẻ nhánh, trà lúa mùa chung và muộn đang giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh rộ. Do thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Đáng chú ý một số đối tượng. Sâu cuốn lá nhỏ cao điểm 1, trưởng thành đã xuất hiện với mật độ trung bình 0,1 đến 0,2 con trên 1 mét vuông, nơi cao 0,5 đến 1 con trên 1 mét vuông, cục bộ có ruộng từ 5 đến 7 con trên 1 mét vuông và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cao điểm 2, dự báo trưởng thành ra rộ tập trung từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, sâu non nở rộ từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, gây hại diện rộng trên các trà lúa mùa sớm đồng to, mùa chung giai đoạn đứng cái làm đồng. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành xuất hiện rộ từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, sâu non sẽ nở rộ từ 14 đến ngày 25 tháng 8, gây ung đồng bạc bông trên trà lúa mùa sớm, gây sảnh héo trên lúa mùa chung và mùa muộn. Ngoài ra, bệnh khô vằn, bệnh vàng lá đã xuất hiện và sẽ phát triển gây hại tăng trong thời gian tới. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ. Cụ thể, đối với sâu cuốn lá nhỏ, theo dõi chặt chẽ diễn biến trưởng thành, xác định thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý trên trà lúa mùa sớm giai đoạn đứng cái làm đồng. Phun thuốc trừ sâu những ruộng có mật độ sâu non trên 20 con trên 1 mét vuông. Đối với những ruộng có mật độ sâu non trên 100 con trên 1 mét vuông, cần phun kép 2 lần, cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Đối với sâu đục thân 2 chấm, sử dụng thuốc phun trừ sâu cho những ruộng lúa đang trong giai đoạn làm đồng, có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ trên 1 mét vuông. Thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần, cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ đạo các địa phương khuyến cáo bà con nông dân thuốc dùng để phun là một trong các loại thuốc đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trong đó quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần với ngày tổ chức khai giảng. Đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức ngày khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương chủ động linh hoạt xây dựng kế hoạch thời gian năm học nhưng bảo đảm số tuần thực học. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông có 32 tuần thực học đối với lớp 9 và lớp 12. Mỗi học kỳ có 16 tuần, lớp 6, 7, 8, 10, 11 có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định, bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù. bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thời gian tự trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với thời gian quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh. Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, tại địa phận tổ 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu chở hàng và một người đi xe máy. Hậu quả, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào thời điểm trên, tàu chở hàng có đầu kéo mang số hiệu VNR-D12E-656 di chuyển theo hướng Thái Nguyên-Hà Nội. Đến địa phận trên thì đâm va với người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 20B1-65538 đang đi qua đường tàu, đoạn lối rẽ đường dân sinh. Vụ việc đã được chính quyền địa phương báo cáo với các cơ quan chức năng. Thông tin về nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Mới đây, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận và phẫu thuật thay khớp háng bán phần thành công cho hai người bệnh 100 tuổi. Sau 5 ngày được thay khớp háng nhân tạo bán phần, người bệnh Ma Văn Hờn, 100 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Hợp Thành, huyện Phú Lương đã đi lại dễ dàng. Qua thăm khám, sức khỏe của cụ đã ổn định, khớp gối sau phẫu thuật hoạt động tốt, có thể gập duỗi dễ dàng. Anh Ma Văn Đạt, cháu nội cụ Hờn, chia sẻ.
Trong mấy ngày, bây giờ ông đã ngồi được, đã đập đi được. Thay mặt gia đình, cảm ơn bệnh viện, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đã tận tình điều trị, chăm sóc cho ông để ông hồi phục nhanh.
Còn đối với người bệnh Nguyễn Thị Quỳ, 99 tuổi, là mẹ liệt sĩ ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, rất vui khi được gặp và trò chuyện cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, những người đã tận tình chăm sóc, điều trị cho bà trong suốt những ngày qua. Dù tuổi đã cao lại vừa trải qua cuộc phẫu thuật, nhưng bà Quỳ hồi phục rất nhanh. Giọng bà vẫn rất rõ ràng, mạch lạc khi nói lời cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện.
Tất cả là bác sĩ ở trong bệnh viện là hết tâm hết sức giúp đỡ cho các bà già, ông già này bây giờ già yếu rồi, đi không vững người nó hay ngã. Thì thôi như là tất cả bác sĩ, thì y sĩ là giúp đỡ chúng tôi cho được khỏe khoắn lại về để mấy con mấy cháu. Tôi xin cảm ơn.
Trước đó vào cuối tháng 7, sau khi bị ngã, hai người bệnh được gia đình khẩn trương đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Dựa trên kết quả chụp X-quang và các xét nghiệm cần thiết, cả hai người bệnh được chẩn đoán gãy cổ xương đùi phức tạp và được chỉ định thay khớp háng nhân tạo. Sau khi hội chẩn và được xác định người bệnh đủ sức khỏe cần thiết, khoa chấn thương chỉnh hình đã phối hợp với khoa gây mê hồi sức thực hiện phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo bán phần. Chỉ sau phẫu thuật 24 giờ, cả hai người bệnh đều ổn định, tự ngồi dậy và tập đi. Tiến sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình cho biết, kỹ thuật thay khớp háng nhân tạo là bước đột phá trong chuyên ngành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, được khoa triển khai thực hiện thường quy từ năm 2007.
Kỹ thuật thay khớp háng đã áp dụng tại Thái Nguyên nói chung và tại khoa chấn thương chỉnh hình nói riêng là bắt đầu từ năm 2008. Và đến nay cũng đã 15 năm tôi phẫu thuật về cái thay khớp háng này. Thế và cái kỹ thuật này thì bây giờ mặc dù là kỹ thuật cao, chi phí lớn, nhưng mà đây là một trong những kỹ thuật có thể nói rằng là cứu sống được rất là nhiều các cụ, đặc biệt là các cụ cao tuổi. Nếu như gãy xương đùi, là gãy cổ xương đùi mà không được điều trị kịp thời, không được phẫu thuật kịp thời để cho các cụ được ngồi dậy, được vận động sớm thì nguy cơ viêm phổi, viêm phổi, viêm đường tiết niệu và đặc biệt là có mét so nằm so tỉ lệ. Chính vì thế cho nên là đây là một trong những cái kỹ thuật có thể nói rằng là mang lại hiệu quả rất lớn trong công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các cụ già.
Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật, trong đó có các phẫu thuật thay khớp háng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng phẫu thuật thay khớp háng bán phần thì phần lớn người bệnh là người cao tuổi, không may bị gãy cổ xương đùi, đã được phẫu thuật thành công. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Công đoàn thành phố Thái Nguyên có trên 17.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động với trên 14.000 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt tại 225 công đoàn cơ sở, trong đó số công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ trên 61%, còn lại là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Với số lượng đoàn viên công đoàn lớn, nên việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động đã được các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xương sống để phát triển tổ chức công đoàn lớn mạnh và bền vững. Thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2018-2023, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Hàng năm, công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại với đoàn viên người lao động tại cơ sở, từ đó kịp thời giải đáp tháo gỡ những vướng mắc giữa doanh nghiệp với đoàn viên công đoàn và người lao động, cũng như cam kết thực hiện, bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định. Nói về việc ký kết thỏa ước với người lao động, ông Đào Văn Kiều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Nam cho biết.
Hàng năm ấy thì là về ban lãnh đạo công ty cũng kết hợp với lại công đoàn là ký kết toàn bộ là cái thỏa ước lao động cho người lao động về cái quyền lợi và cái chế độ cho tất cả anh em, cán bộ, nhân viên trong toàn công ty. Cái thứ hai nữa là hàng năm là công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Về chế độ tiền lương thì cứ ngày 15 hàng tháng là chuyển lương cho tất cả anh em, chuyển vào thẻ chứ cũng không phát tay nữa. Cho nên là mọi cái quyền lợi và chế độ của người lao động thì hiện tại giờ là công ty cũng đang là cố gắng là cải thiện dần, đưa lên.
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau, công đoàn cơ sở tặng trên 100.000 suất quà cho công nhân viên chức lao động nhân các dịp lễ Tết Nguyên đán với số tiền trên 6 tỷ đồng. Khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt công nhân lao động, gia đình chính sách. Huy động hàng nghìn lượt công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu, tổ chức gian hàng không đồng với trên 20.000 sản phẩm, thi tìm hiểu lịch sử 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức giải thể thao truyền thống trong công nhân viên chức lao động, thu hút trên 800 lượt người tham gia, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong đoàn viên công đoàn, người lao động. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 7C của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, có trên 90% doanh nghiệp tổ chức ăn ca cho người lao động, còn lại các doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn ca cho công nhân tính vào lương với mức từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức thăm động viên các điểm chốt kiểm dịch với số tiền trên 3 tỷ đồng cùng hàng nghìn vật phẩm cần thiết, ủng hộ trên 40 tấn gạo cho 4.000 lượt công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3 tỷ đồng. Hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động mang thai và nuôi con nhỏ bị ảnh hưởng dịch bệnh 2,2 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 9 nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ sửa chữa 8 nhà cho công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 370 triệu đồng. Nói về sự hỗ trợ của công đoàn công ty, đoàn viên Nguyễn Văn Tú, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng chia sẻ.
Công ty mình cũng tạo điều kiện cho công nhân mà cái quyền lợi là đầy đủ, hạn như là lương tháng hay hết là có đầy đủ hết, không bị lợ lương. Và buổi trưa thì có cái chế độ ăn ca đầy đủ, trang phục bảo hộ cho người lao động là rất là quan tâm, được phát định kỳ. Về phía công đoàn thì cũng rất là quan tâm anh em, vấn đề là ốm đau thì cũng động viên đầy đủ hết các chế độ và có chế độ tham quan nghỉ mát như vừa rồi là chúng tôi được đi hết cả đoàn.
Xác định sức khỏe là vốn quý của người lao động, vì vậy qua chương trình phúc lợi đoàn viên, hàng năm Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Công ty Medlatech Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hà Tuyên tổ chức khám bệnh, phát thuốc, xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí cho trên 5.000 đoàn viên công đoàn, người lao động, gia đình chính sách được hưởng lợi từ các chương trình. Nói về việc được công đoàn công ty quan tâm đến đời sống của đoàn viên công đoàn, anh Lăng Trung Kiên, đoàn viên công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Nam cho biết.
Bản thân chúng tôi làm việc ở khách sạn này, cũng thứ nhất là cũng là người công ty được sự quan tâm chăm sóc của công ty. Bọn tôi được đầy đủ mà lương thưởng các thứ là chúng tôi được đầy đủ mà mọi chế độ là quyền lợi khám sức khỏe này, tháng năm là chế độ tiêu chuẩn nghỉ mát, hỏi thăm ốm đau này, hiếu hỉ chúng tôi là đầy đủ. Đâm ra chúng tôi cũng rất là an tâm với công việc và an tâm với cũng muốn phát triển lâu dài với công ty.
Công đoàn khối hành chính sự nghiệp, đảng, chính quyền, đoàn thể và khối xã phường trong nhiệm kỳ qua cũng có nhiều hoạt động nổi bật, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Trên cơ sở đặc thù hoạt động của các đơn vị, cấp ủy, lãnh đạo, ban giám đốc, chuyên môn các đơn vị đều thực hiện nghiêm các quy định và chương trình hoạt động, nhất là hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Các hoạt động phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn các khối trên đều tạo sức lan tỏa và có ý nghĩa thiết thực với đời sống của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các hoạt động phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn các khối trên đều tạo sức lan tỏa và có ý nghĩa thiết thực với đời sống của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nói về vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động ở đơn vị mình, bà Phạm Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Công đoàn phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong những năm qua thì thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, Công đoàn cơ quan phường Phan Đình Phùng đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến đời sống, chăm lo cho đời sống của cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan. Bên cạnh đó thì quan tâm đến chế độ tiền lương, chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan. Hàng năm thì có tổ chức xét nâng lương trước thời hạn cho đoàn viên công đoàn để tạo cái sự công bằng trong lao động và tạo được sự niềm tin và khuyến khích những cán bộ đoàn viên công đoàn trong lao động học tập và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao của cơ quan.
Song song với các hoạt động quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, việc thành lập mới và phát triển đoàn viên công đoàn cũng là điểm sáng trong công tác công đoàn của thành phố Thái Nguyên. Nhờ phát huy tiềm năng thế mạnh tại các đơn vị trong các khối, cộng với các chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tiễn được cụ thể hóa bằng các hoạt động bổ ích thiết thực, nên tổ chức công đoàn các cấp đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia sinh hoạt và gia nhập tổ chức công đoàn, giúp tổ chức công đoàn phát triển lớn mạnh, bền vững. Trong nhiệm kỳ này, đã thành lập mới 22 trên 20 công đoàn cơ sở bằng 110%, kết nạp được trên 4.000 đoàn viên, đạt 136,5% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12 đã đề ra. Nói về hoạt động thu hút tập hợp đoàn viên tham gia hoạt động công đoàn, đoàn viên Nguyễn Ngọc Tân, Công đoàn phường Phan Đình Phùng cho biết.
Công đoàn cơ quan cũng là một cầu nối giữa các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội trong của địa phương thì đã tổ chức các nhiều hoạt động phối hợp giữa công đoàn cơ quan và các đoàn thể và các tổ chức xã hội, phối hợp ví dụ như là phối hợp với lại Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể và phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động như thể thao, như tổ chức giải cầu lông, bóng đá cho anh em trong cán bộ cơ quan để tổ chức ra nhiều cái hoạt động nâng cao cái thể chất cũng như là nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các anh em trong công đoàn cơ quan, cũng như là phát động các phong trào thi đua trong toàn bộ công đoàn cơ quan tới người lao động cũng như là công đoàn viên cơ quan.
Cho biết về hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động trong thời gian tới, bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên nói.
Trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung làm tốt hơn công tác đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong đó trọng tâm là công tác chăm lo bảo vệ người lao động, chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc để góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp cũng như là trong cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Để làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thì các cấp công đoàn sẽ tập trung mọi nguồn lực cho công tác chăm lo người lao động, góp phần động viên tinh thần người lao động yên tâm công tác, có nhiều cống hiến hơn nữa với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn thành phố đề ra.
Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, cùng với đẩy mạnh hoạt động phát triển đoàn viên trong các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên, đã giúp tổ chức công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy được vai trò, vị thế, trở thành chỗ dựa vững chắc, là cầu nối giúp đơn vị, doanh nghiệp và người lao động gắn bó mật thiết, yên tâm công tác, đồng hành phát triển, từ đó chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 năm 2023. Ngày chi trả: thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã Hương Sơn, Cam Xá, Trung Thành, Tân Thành, Tích Lương, xã Đồng Liên. Chiều từ 13 giờ, xã Sơn Cẩm. Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã Phú Xá, Tân Lập, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, phường Túc Duyên, Huống Thượng, xã Đồng Bẩm, xã Linh Sơn. Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Vinh, phường Quan Triều, xã Phúc Hà, phường Tân Long, xã Cao Ngạn. Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thời gian chi trả: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các xã phường, xã Quyết Thắng, xã Phúc Xuân, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, phường Đồng Quang, phường Tân Thịnh, phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức, phường Trương Vương. Buổi chiều từ 13 giờ, phường Chùa Hăng. Thông báo rơi giấy tờ: ngày 3 tháng 5 năm 2023, tôi đi làm thủ tục sang tên bìa đỏ, do không cẩn thận, tôi đã làm rơi mất giấy tờ mua, bán và hợp đồng chuyển nhượng đất. Giữa tôi là Vũ Thị Hằng, thường trú tại tổ 4 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, và hộ bà Nguyễn Thị Út, ông Bùi Ngọc Thanh. Hợp đồng chuyển nhượng là giấy tờ mua bán ghi thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0220472 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 27 tháng 2 năm 2008. Vậy ai nhặt được giấy tờ trên liên lạc với bà Vũ Thị Hằng, số điện thoại 0386687871. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.